Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Trọng Tâm của Phát Triển Bền Vững do Thiện Nhật Từ giảng tại chùa Đại Tổng Lâm ngày 9 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni sư và toàn thể chư đại đức tăng ni, hôm nay chúng con rất vinh dự và xúc động khi có mặt tại trường hạ Đại Tùng Lâm, một trường hạ lớn trong rất ít các trường hạ lớn của toàn quốc, để tường trình một phần về Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5 2007 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chủ đề chính của Đại lễ Liên Hợp Quốc về Phật Đản năm nay là phát triển bền vững trên cơ sở của quản lý tốt. Hai khái niệm quản lý tốt và phát triển bền vững là chủ xướng của Liên Hiệp Quốc đối với các chương trình kinh tế, và thông qua đó dẫn đến tình trạng xóa đói giảm nghèo, nâng một cách bình đẳng và đồng đều tình trạng các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba khỏi những khủng hoảng về xã hội do cái nghèo, cái đói gây ra. Ban tổ chức Liên Hiệp Quốc cách đây một năm đã suy nghĩ và chọn đề tài ứng đến các vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm, nhằm góp phần cất tiếng nói của Phật giáo, giải quyết các vấn đề khủng hoảng của xã hội hiện đại. Đây là một trong những cách thức chọn đề tài rất là chiến lược, và nó có giá trị tham khảo rất lớn từ phương diện Phật học ở hai góc độ nghiên cứu và ứng dụng hành trì. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc diễn ra trong vòng 5 ngày với 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là phương diện tín ngưỡng, bao gồm các nghi thức tụng niệm của các trường phái lớn của Phật giáo trên khắp thế giới để cầu nguyện cho ngày Đại lễ Phật Đản gắn liền với yếu tố thiết lập hòa bình và an vui hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Chất liệu của hòa bình có mặt thì khủng bố, chiến tranh, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn sẽ giảm đi một cách khá đáng kể, và do đó các vấn nạn của xã hội sẽ được thu nhỏ và rút ngắn ở mức độ có thể làm được. Phương diện tín ngưỡng còn gắn liền với việc tổ chức đại lễ Phật Đản cho tất cả những người dân địa phương, mà số lượng người tham dự trên dưới 30.000 người tại công viên quốc gia Sa Lẩm Nguyễn, đối diện với Hoàng Cung của Thái Lan. Tại đây chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến những sự trưng bày về văn hóa Phật giáo của Phật giáo Thái Lan và các phương diện sinh hoạt tín ngưỡng rất là đặc sắc, với vài chục chiếc xe hoa mà mỗi chiếc như vậy được trang hoàng trang trí với hoa văn họa tiết đó, đẹp hơn rất nhiều lần so với các chiếc xe hoa của chúng ta. Phật giáo Thái Lan có truyền thống là quốc giáo, cho nên việc tổ chức về tín ngưỡng đó là điều mà chúng ta thấy rằng là nó có nhiều giá trị để tham khảo. Ở Thái Lan thì họ không treo cờ Phật giáo quốc tế vì lý do tế nhị. Lá cờ này do Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới thành lập vào năm 1951, và bây giờ nó đặt trụ sở chính thức tại Thái Lan kể từ 40 năm qua. Theo luật của Tăng Thống Thái Lan thì các thành viên của giáo hội tăng già không được làm thành viên của bất kỳ một cái hội cư sĩ Phật tử nào, vì làm như thế thì vai trò của tăng bảo đó bị giảm đi. Do đó Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới với lá cờ của Phật giáo Thế Giới chỉ được Hội đồng Tăng Thống tối cao của Thái Lan bảo trợ và ủng hộ về phương diện tinh thần. Do đó giáo hội không phải là thành viên của tổ chức này, và do đó lá cờ Phật giáo quốc tế không được Phật giáo Thái Lan tôn thờ trong rất nhiều năm qua. Cái lá cờ đó so với bối cảnh văn hóa của Việt Nam thì khác hoàn toàn. Ở Việt Nam thì các đại lễ Phật đản, cờ Phật giáo bắt đầu được treo và phát phới tung bay trong vòng mấy năm trở lại đây là một điều rất là đáng khích lệ. Nhưng đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc thì cờ Phật giáo lại không được treo. Hy vọng rằng là cuối năm nay đại hội diễn ra với một tinh thần mới, và nhà nước nên khuyến khích và chấp nhận việc treo cờ Phật giáo như là một trong những biểu tượng hoạt động nội bộ của Phật giáo, và do đó nó cần phải được luật pháp bảo hộ. Cái lý do treo và không treo cờ Phật giáo tại Việt Nam và Thái Lan khác nhau hoàn toàn. Về phương diện văn hóa thì Phật giáo Thái Lan tổ chức gồm có hai nội dung. Thứ nhất là triển lãm văn hóa Phật giáo thế giới với sự tham dự của các phái đoàn Phật giáo quốc tế, giới thiệu một cách bao quát về các thành tựu văn hóa, mỹ thuật của Phật giáo trong quá trình đạo Phật du nhập và phát triển tại quốc gia của họ. Năm ngoái thì chúng tôi phụ trách phần triển lãm về văn hóa Phật giáo của Việt Nam, và chúng ta làm khá quy mô, đứng thứ nhì sau Thái Lan, để lại những hình ảnh rất là tích cực và tốt đẹp ở các phái đoàn Phật giáo quốc tế. Năm nay đó thì là bận quá, cái phần là triển lãm của Việt Nam không có. Phương diện thứ hai của văn hóa đó là lễ hội truyền thống về các loại hình múa nghệ thuật của Phật giáo gắn liền với truyền thống múa nghệ thuật của quốc gia. Ban tổ chức quốc tế đã thỉnh về mấy chục đoàn nghệ thuật Phật giáo khắp nơi trên thế giới về biểu diễn từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối suốt 4 ngày liền. Tại Thái Lan cái truyền thống này được đề cao khá lớn, vì lễ hội văn hóa đó về việc tôn vinh Đức Thế Tôn, bậc siêu nhân của các siêu nhân trong nhân loại với nhiều đóng góp cho hòa bình, an lạc, hạnh phúc, đạo đức, tâm linh. Nó còn gắn liền với việc cầu nguyện trường thọ và chúc mừng Đức Vua Thái Lan 80 tuổi. Chính vì vậy mà cái phương diện về lễ hội văn hóa nó được làm một cách rất là trang trọng, rất là ấn tượng. Có mặt và tham dự, chúng ta sẽ thấy được hết tất cả các sắc thái văn hóa Phật giáo thế giới hội tụ trở về. Phương diện thứ ba là phương diện học thuật. Nó là hội nghị Phật giáo thế giới, và năm nay được gọi là lần thứ tư. Và cả 4 lần liên tục, Thái Lan đã có được duyên tốt với sự bảo trợ của chính phủ Hoàng gia Thái, sự ủng hộ tinh thần một cách rất là tích cực của Hội đồng Tăng Thống Thái Lan. Hội nghị Phật giáo quốc tế đó mỗi năm có một đề tài, và các đề tài đó đều gắn liền với chủ trương của Liên Hợp Quốc. Cho tính cách khế lý về khế cơ trong tình huống này là điều đã được các lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới quan tâm. phương diện học thuật đó đã thỉnh mời gần 1.000 các vị lãnh đạo các tông môn pháp phái Phật giáo và các hành giả cũng như các học giả Phật giáo khắp thế giới trở về để tham dự, trong đó bao gồm luôn các vị tăng thống, chủ tịch các giáo hội và những vị và những nhân vật Phật giáo nổi tiếng như thiền sư Nhất Hạnh. Phương diện học thuật của đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc đóng một vai trò khá quan trọng vì nó diễn ra suốt 2 ngày tại trung tâm hội thảo Liên Hợp Quốc châu Á Thái Bình Dương. Đây là điều mà đất nước Việt Nam cần tham khảo để cho việc tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại trung tâm hội nghị quốc gia APEC Hà Nội được thành công tốt đẹp. Sở dĩ họ nhấn mạnh về cái góc độ về học thuật đó, là bởi vì thông qua góc độ này, các tiếng nói về nghiên cứu và ứng dụng hành trì của Phật giáo như là một chiến lược tiếp biến văn hóa để thể hiện cái truyền thống văn hóa, tâm linh và đạo đức của Phật giáo khắp mọi nơi, mọi chốn đó, làm cho Liên Hợp Quốc và các quốc gia phải chấp nhận sự đóng góp của Phật giáo và do đó mở cửa bật đèn xanh cho các đóng góp này hòa quyện vào các hoạt động địa phương ở từng quốc gia khác nhau. Nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh đến cấp độ của tín ngưỡng và văn hóa không, thì các tôn giáo khác cũng có thể viện những lý do về yêu cầu Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày sanh của các giáo chủ tôn giáo của họ trở thành ngày Liên Hợp Quốc về tôn giáo và văn hóa như trong trường hợp thừa nhận Đức Phật Thích Ca. Thì đó là điều có thể gây thêm rất nhiều trở ngại cho Liên Hiệp Quốc về vấn đề này. Cho ta thấy ngày sanh của Chúa Giêsu, của ngài Mohammed và nhiều giáo chủ các tôn giáo khác đâu được Liên Hợp Quốc thừa nhận như là ngày Liên Hợp Quốc về tôn giáo và văn hóa như là Đức Phật. Sự kiện này nó được diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại New York, trong phiên họp 54 chương trình nghị sự 173. Tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc đều đồng tình với kiến nghị của 34 quốc gia đại diện Phật giáo của các tông môn pháp phái yêu cầu Liên Hợp Quốc thừa nhận ngày Phật đản, nó cụ thể hơn là ngày lễ tập hợp tưởng niệm Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn vào rằm tháng 4 Vê Sắc, tương đương với tháng 5 của dương lịch, là ngày quốc lễ thế giới về tôn giáo và văn hóa. Và kết cục là Liên Hợp Quốc đã ra một nghị quyết yêu cầu các trụ sở Liên Hiệp Quốc ở các khu vực phải tưởng niệm ngày đại lễ tam hợp tại trụ sở văn phòng của mình kể từ năm 2000 trở đi. Rất tiếc là vào thời điểm đó, các thông tin báo chí tại Việt Nam không hề biết đến và không hề đưa tin về sự kiện này. Cho đến khi các phái đoàn Phật giáo nước Việt Nam và thế giới tham dự vài năm từ năm 2005, 2006, 2007 thì thông tin đó mới bắt đầu được phổ cập tại Việt Nam. Dù khá muộn màng nhưng nó vẫn là một cái thông tin rất là bổ ích và cần thiết. Các phương tiện báo và đài trung ương của Việt Nam cũng như là địa phương trong vòng 1 năm trở lại đây đã đưa tin thiếu chính xác rằng đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc đó do tổ chức UNESCO ủng hộ hưởng ứng đồng tình. Trên thực tế thì UNESCO là một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc, và ở đây đó đại lễ của chúng ta không được gọi là đại lễ UNESCO mà là đại lễ Liên Hiệp Quốc. Cái tính cách quốc tế và giá trị quốc tế của nó cao rất nhiều lần so với tổ chức UNESCO. Nhưng không hiểu vì lý do tại sao ban tôn giáo chính phủ, các phương tiện thông tin đại chúng cứ gọi là đại lễ Phật Đản là được UNESCO thừa nhận. Mặc dù chúng tôi đã có nhiều lần kiến trình tại hội nghị thường niên của Hội đồng trị sự và nói rất rõ về sự khác biệt giữa hai tổ chức này, một bên đó là cơ quan mẹ, một bên là cơ quan trực thuộc, và đại lễ của chúng ta là gắn liền với cơ quan mẹ là Liên Hiệp Quốc chứ không phải là UNESCO. Đài truyền hình VTV và các báo đài vừa qua đưa tin cũng tái lập lại rằng nó gắn liền với UNESCO. Thì đó là một cái thông tin sai lầm mà chúng ta cần phải đính chính. Vì đính chính việc đó, đó nó tạo một cái ý nghĩa quốc tế cho đại lễ này gấp nhiều lần so với chúng ta dùng danh xưng của UNESCO. Nhờ vào cái phương diện học thuật, chúng ta thấy thế giới này dễ dàng thừa nhận Phật giáo như là một ngành triết học, một ngành khoa học và nhiều ngành khác như là xã hội học, tâm lý học, thậm chí là nhân chủng học. Do đó nhấn mạnh đến yếu tố học thuật của Phật giáo trong các cái hội nghị Phật giáo quốc tế đó là điều mà chúng ta cần phải đông đo và tính điểm. Chứ nếu chúng ta tổ chức nó dưới góc độ cái tín ngưỡng và văn hóa thì ý nghĩa xã hội, ý nghĩa ứng dụng hành trì của nó sẽ không cao. Tuy nhiên chúng ta vẫn không loại trừ hai yếu tố tín ngưỡng và văn hóa trong cái đại lễ tam hợp mang tính kết của Liên Hiệp Quốc này. Do đó ba phương diện của đại lễ cần phải được tiến hành một cách song song. Để giải quyết được vấn đề đó, đó thì Thái Lan có một lợi thế. Cái trung tâm trụ sở châu Á Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc nằm tại Bangkok, cho nên hội nghị Phật giáo thế giới chính sẽ được diễn ra tại trung tâm này. Bên cạnh đó, đó thì Thái Lan còn có trung tâm Phật giáo thế giới nằm ở Budamonthon, cách thủ đô Bangkok khoảng 70 cây số, trên một mảnh đất trên dưới 100 mẫu giống như Đại Tùng Lâm của chúng ta. Và các lễ hội văn hóa và tín ngưỡng đó được diễn ra tại đây từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Phái đoàn Phật giáo quốc tế đó chỉ có một ngày được phục vụ vào lúc 7 giờ tối của ngày 27 đó. Còn các tiết mục của quốc tế đó lại phục vụ cho dân địa phương, chia ra từng múi giờ khác nhau, từng giờ khác nhau, để cho tất cả các tăng ni và Phật tử toàn quốc Thái Lan cảm nhận được các giá trị văn hóa Phật giáo trong quá trình tiếp biến của đạo Phật tại các quốc gia này. Sự tiếp biến văn hóa là một trong những dữ liệu quan trọng mà Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã nêu ra như là một chủ đề nghị sự, rằng chúng ta phải chấp nhận các hình thái tiếp biến văn hóa của Phật giáo diễn ra ở từng quốc gia. Trong tiến trình tiếp biến văn hóa đó, nó diễn ra theo hai chiều. Thứ nhất là tạo cơ hội để cho nền văn hóa bản địa chấp nhận nền văn hóa tâm linh và đạo đức của Phật giáo như là một thực tại văn hóa, không hề có bất kỳ một sự lợi trừ nào. Để làm được việc đó đó thì nền văn hóa Phật giáo cần phải thay đổi cái tính chất nguyên quỷ và đậm đặc của nó, để cho những người cư dân tại địa phương này vốn có một nền tảng văn hóa truyền thống, không hề có một cái nhìn dị biệt rằng đạo Phật là một nền văn hóa ngoại lai, và trên cơ sở đó tiếp nhận nền văn hóa của Phật giáo một cách rất là dễ dàng. Đó là lý do mà chúng ta thấy có các hình thái Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông và các tông môn pháp phái khác nhau. Là bởi vì mỗi một trường phái đại diện cho mỗi pháp môn, mỗi pháp môn đi theo một cách thức tiếp biến văn hóa trên cơ sở và dữ liệu của nền văn hóa bản địa. Và do đó khi đạo Phật đã được tiếp biến từ góc độ của nền văn hóa bản địa rồi đó, thì lúc đó đạo Phật đã trở thành như là một thực tại văn hóa và trở thành một phần sự sống của các cư dân tại đây. Cái truyền thống này đó, chúng ta thấy trên thế giới chỉ có đạo Phật là số một, ở chỗ đó là không hề gắn liền với thực dân xâm lược dấu dài của những kẻ bành trướng bá quyền đô hộ, các nước nhiều tiểu về kinh tế với những cái chính sách và bình phong mang văn hóa đến những nước này. Và do đó cái tiến trình truyền bá Phật giáo thông qua con đường tiếp biến văn hóa đó, đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp ở các quốc gia. Phương diện thứ hai của tiếp biến văn hóa đó là khi mà đạo Phật hòa nhập, sử dụng các dữ liệu của nền văn hóa bản địa làm cơ sở để phát triển nền văn hóa của mình đó, thì đạo Phật phải thay đổi để nó ứng với nền văn hóa bản địa đó. Sự thay đổi căn bản nhất là đối với các trường phái Phật giáo Bắc Tông, về hình thức, về sự hành trì, về các khái niệm, và thậm chí sử dụng luôn cả các dữ liệu đa thần giáo trở thành các yếu tố như là các vị hộ pháp ở trong các bản kinh. Chẳng hạn cụ thể nhất là kinh Địa Tạng sử dụng luôn dữ liệu các vị thần linh, thần sông, thần rập, thần cây, thần núi, thần đá, thần đất và vô số các loại thần khác. Và các vị thần này đó dưới sự chủ quản của vị địa thần Kiên Lạc, là tượng trưng cho cái tâm mãnh liệt, tâm kiên cố, tâm bất thối chuyển, và tất cả những vị đó đều trở thành những vị thiện thần và hộ pháp bảo hộ cho những người tu tập hành trì đạo đức và phát triển đời sống tâm linh. Thay vì kháng cự cái nền tảng văn hóa đa thần giáo ở địa phương, thì truyền thống của Phật giáo Đại Thừa tiếp nhận họ như là những dữ liệu và những yếu tố đó, bảo hộ, cung kính nền tảng tam bảo của đạo Phật. Và do đó những người theo truyền thống tín ngưỡng này, thay vì tiếp tục truyền thống tín ngưỡng của họ, thì họ có thể trở thành những người Phật tử, vì những vị tâm linh cao nhất của họ là các vị thần đã là đệ tử của Đức Phật rồi. Yếu tố của tiếp biến văn hóa như thế đó, nếu chúng ta nhìn nhận với góc độ của hoằng pháp và ứng cơ, là một trong những điều dễ dàng được chấp nhận. Và do đó khi tiếp cận với các bản kinh Đại Thừa đó, chúng ta phải tiếp cận dưới cái quy trình và nội dung của tiếp biến văn hóa như thế này. Rồi lúc đó đó chúng ta sẽ không có những vấn nạn tại sao trong các kinh điển Đại Thừa lại có những yếu tố đa thần giáo, nhất thần giáo, nó mang vóc dáng hình thù dữ liệu của các nền văn hóa tôn giáo bản địa. Và do đó sẽ là một sai lầm hay là một cách quá dễ dàng khi xác quyết rằng là các bản kinh Đại Thừa đó nó không phù hợp với truyền thống của kinh điển Bali. Vì tiếp biến văn hóa nó phải được diễn ra như thế để cái hiệu quả và hiệu suất của việc hoằng đạo đó nó sẽ đến được với rất nhiều người khác nhau. Khi con đường tiếp biến văn hóa đã được diễn ra, những người có gốc rễ văn hóa và tôn giáo khác đã trở thành những người Phật tử bằng con đường tình nguyện và tuệ giác, đến để mà thấy, rồi sau đó bị thuyết phục thông qua con đường hành trì để trở thành một Phật tử chân chánh, thì các nhà hoằng pháp của Phật giáo bắt đầu dạy cho họ những tông chỉ pháp môn chánh thống của đạo Phật. Thì con đường tiếp biến như thế sẽ dẫn đến một kết quả rất là đáng khả quan. Đây là điều mà các nhà lãnh tụ Phật giáo đều phải thừa nhận để tiến đến một cái tiến trình hòa hợp và phát triển bền vững về các tông môn pháp phái của Phật giáo nói chung. Chỉ cần liếc mắt nhìn hình thù vóc dáng của các đại biểu Phật giáo quốc tế tại đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, chúng ta thấy chỉ có đạo Phật là đa dạng phong phú như thế, hàng trăm sắc màu, hàng trăm kiểu pháp phục khác nhau, thậm chí có những hình thái để tóc, để râu, thậm chí có những hình thái như là những nhà khổ hạnh mà ngày xưa Đức Phật đã từng cấm đoán ở trong các kinh, vẫn có như là những biểu hiện của các nền tảng tiếp biến văn hóa ở bản địa. Và do đó nếu cảm thông được điều này, chúng ta không hề có bất kỳ một trở ngại nào khi nhìn thấy hình thù vóc dáng đa dạng khác biệt của các tông môn pháp phái Phật giáo trên thế giới. Trên cơ sở đó, khi chúng ta phân tích và tiếp cận về góc độ phát triển bền vững của Phật giáo nói riêng và phát triển bền vững của thế giới nói chung, chúng ta sẽ thấy rằng là cái quy trình của tiếp biến văn hóa là điều mà mình không thể nào bỏ qua được. hơn 50 năm trước, Đại Tùng Lâm này chỉ là một khu rừng. Hòa thượng Thích Thiện Hòa tiếp nhận đó với nguyện vọng là mở ra một cái đại tu viện cho toàn nước Việt Nam, mang tầm vốn quốc tế. Nhưng nguyện vọng của đại hùng đó chưa được thực hiện thì hòa thượng đã về cõi Phật. Các vị kế nhiệm hòa thượng đã tiếp tục với nhiều đóng góp và công lao, trong đó có cố hòa thượng Thích Huệ Thương là tổng lý tổ đình Đông Quang, chịu trách nhiệm trực tiếp về đại tùng lâm này. Và hòa thượng cũng muốn mở một cái viện chuyên tu. Ý niệm đó vừa được triển khai thì hòa thượng cũng về cõi Phật. Sau đó cố hòa thượng Thích Huệ Thế, cố hòa thượng Thích Minh Thành cũng lần lượt trở về cõi Phật. Trong giai đoạn này, giờ nhờ sự chủ động của hòa thượng Thích Quảng Hiển, đại tùng lâm ngày hôm nay đã có được ngôi đại chánh điện lớn nhất nước Việt Nam. Chúng ta thấy cái tiến trình thay đổi từ 50 năm trước cho đến năm nay tại đại tùng lâm đó, nó được gọi là một tiến trình phát triển. Bản chất của sự phát triển nó được diễn ra tại một cách thế đó, ngày càng tăng, ngày càng tiến bộ, ngày càng tốt đẹp và ngày càng đáp ứng được cái nhu cầu của quảng đại quần chúng. Và nếu cái tiến trình của sự phát triển đó nó đi theo cách thế, nếu dùng ngôn ngữ và thuật ngữ của kinh A Di Đà là bất hơi chuyển đó, cái đó được định nghĩa theo Phật giáo là phát triển bền vững. Kinh Tạng Pali cho rằng là chỉ đến khi nào đó một hành giả đạt được trình độ tâm linh của một bậc thánh A La Hán trở lên đó, thì sự phát triển về đạo đức và tâm linh đó mới được gọi là phát triển bền vững. Còn ngoài trình độ tâm linh của A La Hán thì phát triển đó chưa được gọi là phát triển bền vững. Khái niệm phát triển bền vững ở trong truyền thống của Liên Hợp Quốc trong vòng 20 năm trở lại đây gắn liền phần lớn với phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, môi trường, văn hóa là nhiều. Vì Liên Hợp Quốc là tổ chức chính trị nối kết tất cả các quốc gia hoạt động theo một cách thế để mang lại lệ lạc, hòa bình, an vui và phát triển cho tất cả các dân tộc một cách bình đẳng và công bằng trước pháp luật. Do đó trọng tâm của các chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc là tạo ra một tiền đề phát triển bền vững về phương diện kinh tế là hết. Định nghĩa của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững là một mặt nó đáp ứng được các nhu cầu rất thiết thực của hiện đại, và mặt khác đó, nó không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên để cho các thế hệ tương lai cùng đầu tư và phát triển. Nói theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam đó là qua cầu đừng có rút ván. Sự phát triển một cách cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên như đã bị các cơ quan xí nghiệp quốc tế khai thác ở các nước nghèo không được xem là phát triển bền vững, vì nó đánh mất cái khả năng tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên trong việc sử dụng và lạm dụng quá nhiều, không đủ thời gian cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên này tự tái tạo lấy chúng. Và do đó nó đánh mất cơ hội để tái phục vụ cho rất nhiều thế hệ trong tương lai. Nói một cách khác là trọng tâm của chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc là làm thế nào để tạo một cái cơ hội đồng đều, nếu trong thời đại này các thế hệ của chúng ta có cơ hội để sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho lợi ích và các giá trị của con người, thì đồng lúc đó chúng ta phải nghĩ đến cái cơ hội cho những thế hệ con cháu của chúng ta trong tương lai. Nạn nhân mãn là một trong những báo hiệu cho thấy rằng nếu không có kế hoạch hóa gia đình thì bản chất của sự sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo cái cơ chế phát triển dân số đó sẽ làm cho nguồn tài nguyên thiên nhiên này bị cạn kiệt trong vòng vài mươi năm tới. Và do đó cái cơ chế đó không thể được gọi là phát triển bền vững. Đặt trọng tâm của phát triển bền vững trên mức độ của kinh tế nó sẽ dẫn đến những thiển cận và những hậu quả rất nghiêm trọng mà các nhà kinh tế trên thế giới đã dự báo cho chúng ta biết, là sự phát triển của kinh tế đồng lúc đó sẽ đồng nghĩa với sự tận diệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ, khi sách vở càng được phát triển để đáp ứng nhu cầu học liệu cho các sinh viên và học sinh ở các cấp khác nhau, thì đồng lúc đó sự hủy diệt về sự sống của các loại cây đó là điều sẽ diễn ra cùng một lúc. Thì giấy được chế biến từ cây. Do đó, kinh tế và sự đầu tư kinh tế về học thuật trong tình huống này đồng nghĩa tạo ra sự diệt chủng về cây. Cho nên phát triển về kinh tế theo tinh thần duyên khởi của Phật giáo đó, cái này có mặt có thể tạo tiền đề cho các cái mặt, nhưng cái này hủy diệt có thể tạo tiền đề, tạo sự hủy diệt cho những cái khác. Các nhà lãnh đạo quốc tế cần phải nghiên cứu và thấu hiểu về phương diện ứng dụng của học thuyết duyên thể để thấy rằng là trong tất cả các loại hình của sự phát triển mà mình gọi là bền vững đó đó, với những tiêu chí để đảm bảo được cái quyền lợi của các thế hệ trong tương lai, cần phải đặt nó dưới góc độ của đời sống đạo đức và tâm linh, để ý thức về việc phát triển đó không gây bất kỳ một phương hại nào cho thai nhân và cộng đồng. Thì lúc đó ý niệm và chương trình của phát triển bền vững mới có thể được diễn ra một cách an toàn, vì người ta đã có tự giác để nhìn thấy đó. Phát triển bền vững về phương diện vật lý nó có khuynh hướng đi về phát triển về số lượng. Chúng ta biết là ngày nay đó, Hoa Kỳ là quốc gia sử dụng dầu nhiều nhất thế giới, và vì việc khống chế sản lượng dầu mà chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iraq cũng như là cái khối Trung Đông đã từng được diễn ra theo hai cách thế: chiến tranh lạnh và chiến tranh bạo lực. Nếu các quốc gia trên thế giới này đều sử dụng cái nguồn dầu thô và dầu sản xuất như là nước Mỹ đó, thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ tiêu thụ về các loại kim loại nói chung qua cơ chế của máy móc nó sẽ tăng lên gấp 50 lần so với cái việc sử dụng dầu và các phương tiện như vừa nêu. Và nếu điều đó diễn ra thì nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người sẽ bị hủy diệt, vì sự phóng thải của dầu dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ đồng nghĩa với sự tận diệt môi trường sinh thái. Do đó, nghiên cứu về tính tương tác duyên khởi mà Đức Phật đã dạy trong kinh về góc độ phát triển bền vững làm cho chúng ta phải tạo ra một ý thức làm thế nào để giảm thiểu một cách tối đa về các phương diện này. Vào ngày 29, tức là buổi sáng trước khi kết thúc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, giáo sư Lê Bình Pháp và chúng tôi có gặp Thiền sư Nhất Hạnh để xin thỉnh ý Ngài về một số vấn đề tổ chức cho đất nước Việt Nam sang năm, và thỉnh Ngài trở về để tham dự Đại lễ Phật Đản. Vì trong chuyến đi lần thứ hai thì Thiền sư tuyên bố là Thiền sư sẽ không về Việt Nam nữa. Thì sư có đề nghị một trong những góp ý đó, nó có một điều rất là thú vị, là đề nghị có một cái ngày quốc tế không sử dụng xe hơi, No Car Day. Dĩ nhiên là ở Việt Nam á, việc đề nghị đó thì khó có thể thực hiện được lắm, vì số lượng xe hơi của chúng ta nó không nhiều như ở Hoa Kỳ và nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Và nếu như chúng ta sử áp dụng nó cho cái ngày không sử dụng các xe Honda đó, thì toàn bộ mọi ách tắc về giao thông nó cũng có thể diễn ra. Do đó nó là tiếp nhận cái lời góp ý này, và Ban Tổ chức Quốc tế Liên Hợp Quốc nó sẽ kiến nghị với Chính phủ Việt Nam có một hình thức mà sử dụng cái tinh thần của Phật giáo về việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong việc hạn chế cái cấp tiêu thụ về các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên này, để không làm cạn kiệt cái tiến trình tái tạo cho sự sử dụng của các thế hệ tương lai theo chủ trương của Liên Hợp Quốc. Nếu như trong một tuần lễ Phật đản có một ngày nào đó mà cả nước Việt Nam không hề sử dụng xe hơi, xe buýt, xe Honda mà chỉ dùng xe đạp và đi bộ, có lẽ rằng là cái bầu trời của ngày hôm đó rất là yên bình và không hề có những phóng thải độc tố do việc sử dụng nguồn dầu và tài nguyên thiên nhiên tạo ra. Bản chất của sự phát triển bền vững theo Liên Hợp Quốc là phát triển về vật chất. Nó có thể tạo ra các cực đoan. Theo tiêu chí đỉnh cao nhất của phát triển vật chất là tạo ra cái giàu. Theo một phương hướng là giàu thật là nhanh, cái giàu đó ngày càng phát triển thật là lớn và ảnh hưởng giá trị của nó thật là nhiều. Thì chúng ta thấy là cái trọng tâm của sự phát triển này nó đầu tư vào phương diện phương pháp luận và tri thức đó. Do đó nó có thể tạo ra rất nhiều cái phản ứng phụ theo tinh thần duyên khởi của Đạo Phật. Kinh tế được phát triển thì đồng nghĩa với việc tạo ra rất nhiều sự chấp trước về phương diện cảm xúc và ý thức hệ bảo hộ nó về phương diện quyền lệ. Vậy đó, các xung đột về kinh tế trong tiến trình kinh tế thị trường đó, nó sẽ diễn ra một cách khốc liệt hơn, cạnh tranh nhiều hơn, và cái tình người, tình làng, nghĩa xóm, tình thân đó, nó sẽ bị giảm thiểu theo cái tiến trình phát triển kinh tế về phương diện vật chất này. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Một trong những hệ quả tất yếu của sự phát triển về vật chất đó, là tạo ra bạo động. Các cuộc chiến tranh trong lịch sử của nhân loại chỉ vì chiếm hữu các cái nguồn vật chất, nguồn tài nguyên thiên nhiên để làm giàu quốc gia mình và bất chấp đến nỗi khổ niềm đau của các quốc gia thuộc địa. Do đó khi vật chất được phát triển thì bạo động sẽ có mặt, chiến tranh, cướp giật và nhiều phương diện khác của bạo động sẽ diễn ra khắp nơi và khắp chốn. Ngày 5 Tây tháng 2 và ngày 23 tháng 4 2007 vừa qua, chúng tôi may mắn có cơ hội được thăm viếng trại tù K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, và đã chia sẻ hai buổi pháp thoại với hai chủ đề Quay đầu là bờ và Tự do nội tại cho 1847 phạm nhân với mức án từ 5 năm cho đến 20 năm tù. Các phạm nhân này đã vi phạm luật pháp và đã ngồi gỡ lịch từng trang ở trong nhà tù từ cái tuổi 15-16 cho đến tuổi 35. Đó là cái quãng tuổi thanh xuân có nhiều tiềm năng, nhiệt huyết, năng lực để làm việc. Nhưng sự sai về định hướng đời sống đó đã làm cho họ không nghĩ đến một cái tiến trình phát triển bền vững cho bản thân họ và gia đình, mà nó chỉ là một sự phát triển nhất thời, phi pháp, để dẫn đến một cái hậu quả khi hồi đầu đó thì nỗi khổ niềm đau với những rai rứt của lương tâm làm cho họ cũng đã thổn thức và rất là khó chịu. Phần lớn những người này rơi vào các cái tội trạng như là tổ chức mại dâm, tổ chức buôn bán xùy ke ma túy, cướp giật của công của cá nhân, và trong đó bao gồm luôn rất nhiều các quan tham ô đã bị biến chất. Chúng ta thấy tất cả động cơ và mục tiêu mà các phạm nhân hướng đến trong cái đời sống hưởng thụ xa hoa là làm thế nào để có rất nhiều vật chất, rất nhiều cái tiện nghi sinh hoạt, mà lại không bận tâm đến cái cách thức đầu tư và phát triển chúng một cách có nghệ thuật để không phải hối hận về sau. Tường cao, hố sâu, tù đài, các loại hình sinh hoạt cũng như là lao động để công ích không phải là giải pháp để thay đổi tâm tính của các phạm nhân. Nó chỉ có thể diễn ra như là một tiến trình cách ly cần thiết trong giai đoạn đầu để cho các phạm nhân này không có cơ hội tiếp xúc với các phương tiện mà vốn cái điều kiện của nó đó có thể làm cho các hạt giống về sự phát triển ngắn hạn này có thể được phát huy. các hạt giống của những lòng tham, lòng sân, lòng si đó đang bị ức chế trong khoảng thời gian họ chấp hành bản án, và do đó nó chưa hề chết. Nếu như không có các hình thức cải tạo theo chiều kiến phát triển bền vững về phương diện tâm thức đó, thì sau khi mãn hạn tù, các phạm nhân này tiếp tục bị vi phạm. Năm 1975, lần đầu tiên tại trại giam Rajasthan ở Ấn Độ, thiền sư cư sĩ Goenka đã tổ chức khóa thiền cho các phạm nhân, và kết quả là tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ đã giảm thêm một cách tối đa trong trại tù. Sau đó chính phủ bang Rajasthan và trường đại học Rajasthan đã tổ chức nghiên cứu về cái hiệu quả của ứng dụng thiền đối với các phạm nhân. Kết quả mấy mươi năm nghiên cứu đã được công bố gần đây, cho thấy rằng là sau khi mãn hạn tù, những phạm nhân tình nguyện thực tập thiền của Phật giáo không hề có người nào tái phạm. Trong khi đó, ở các trại tù khác không có sự thực tập này, mức độ tái phạm rất cao. Chứ từ khi vào trại giam hai lần, sau những lời nghỉ giải lao, chúng tôi tiếp xúc với các phạm nhân và được họ chia sẻ như thế này, tức là họ được lao động công ích từ sáng cho đến chiều, tối về là ngủ. Rồi trong suốt thời gian lao động đó, họ không hề có phương tiện báo chí, tivi để học hỏi những điều hay, những diễn tiến tích cực của xã hội và thời đại, cho nên cái nguồn tri thức của họ ngày càng cạn kiệt và tâm trạng của họ nó bị khủng hoảng dao động rất lớn. Do đó khi ngồi tiếp xúc trao đổi với những người đồng lưu ở trong trại giam đó, thì cái khuynh hướng phần lớn của những người này là chia sẻ những kinh nghiệm giang hồ của mình, và do đó nếu không khéo đó thì cái kinh nghiệm đó nó sẽ được lây lan ở mức độ rất là nguy kịch, và những cậu bé mới 15-16 tuổi đó, có thể thấy được những cái kinh nghiệm của đàn anh của mình trong vòng mấy mươi năm trong thế giới của giang hồ. Và nếu như không có những phương tiện chuyển hóa tâm thức đó, thì sau khi mãn án tù ra đó, thì họ sẽ học được những tuyệt chiêu của thế giới giang hồ và tạo ra là biết bao nhiêu là nỗi khổ điều nào khác nữa. Do đó phải ứng dụng. Đất nước của Ấn Độ ngày nay với chính thể là Ấn Độ giáo ấy, thế mà họ đã bắt buộc tất cả các nhà tù ở từng bang và liên bang cho các phạm nhân thực tập thiền Phật giáo ít nhất là một lần một tháng 10 ngày. Có nhiều nơi tổ chức khóa thiền đó hai lần, có nghĩa là 20 ngày trên 30 ngày, không phải là không có lý do. Và chúng ta phải tán thán cho tinh thần khách quan của chính phủ Ấn Độ, vốn ý thức hệ của họ là Ấn Độ giáo mà vẫn mời gọi các vị thiền sư cư sĩ của Phật giáo vào để hướng dẫn, mặc dầu Phật giáo bây giờ chỉ là một thiểu số rất nhỏ và không có một ảnh hưởng gì tích cực to lớn so với sự phát triển quốc dân tại đất nước Ấn Độ trong vòng mấy trăm năm kể từ khi Anh chiếm cứ đô hộ đất nước Ấn Độ. Hoa Kỳ hiện nay là có 8 bang đã sử dụng thiền cho các trại tù, trong đó phải kể đến California, Florida, New York, Washington, Massachusetts. Chúng ta thấy là một quốc gia có truyền thống của tinh lành, vốn không hề có những hỗ trợ tích cực cho Phật giáo phát triển. Ấy thế mà các nhà nghiên cứu một cách rất là khách quan, sau khi khảo nghiệm các tình huống ứng dụng tại Ấn Độ, và họ đã công bố trên tạp chí trại tù của Hoa Kỳ rằng những người phạm nhân có thực tập thiền có một sự thay đổi tích cực về phương diện tâm tác. Và nhờ những công bố đó mà 6 bang của quốc gia Hoa Kỳ đã sử dụng thiền như là giải pháp trị liệu cho các khủng hoảng xã hội vốn có gốc rễ từ lòng tham, lòng sân và lòng si của con người. Trong khi đó, sự trừng phạt của tù đày, thậm chí mức án lớn nhất của nó là tử hình, chỉ ngăn chặn chứ không chuyển hóa được các bế tắc, và do đó nó không tạo tiền đề dẫn đến sự phát triển bền vững. Do đó phát triển về phương diện vật chất mà không phát triển một cách song hành với đời sống đạo đức và những chiều sâu tự giác để nâng cao đời sống tâm linh đó, thì sự phát triển của đời sống vật chất sẽ dẫn đến một tiến trình cạnh tranh và bạo động để hướng đến sự tư hữu hóa các cái nguồn vật chất, trở thành một cái phương tiện hưởng thụ đời sống và chủ nghĩa Phật dục của phương Tây. Đây là điều mà các nhà lãnh đạo Phật giáo rất quan tâm và quan tâm hàng đầu. Chúng ta phải thấy rất rõ rằng là sự phát triển về vật chất nếu không khéo theo khuynh hướng của nền văn hóa phương Tây, nó sẽ dẫn đến một cái khái niệm về không gian ba chiều vật chất, tức là chiều nào cũng là chiều vật chất. Thì lúc đó con người sẽ trở thành một cái máy, và nền văn hóa vật chất này sẽ làm cho con người nó chạy đua với thời gian, chạy đua với công việc, cạnh tranh với con người, và tất cả mọi thứ còn lại là không còn gì cả. Cái kết quả của nền văn hóa vật chất phương Tây đã dẫn đến tình trạng này trong rất nhiều năm qua. Tất cả các cư dân của nền văn hóa phương Tây đó, ở tuổi 18 đã được khuyến khích vay nợ ngân hàng để học các nhà mua bán. Sự khuyến khích đó nó một mặt tạo ra cái tiến trình phát triển về kinh tế rất nhanh với các giá trị vật chất và tiện nghi của đời sống, nhưng mặt khác nó tạo ra rất nhiều sự căng thẳng và làm cho con người bị khủng hoảng rất nhiều. Khi con người mang vác một đống nợ ở trên đầu, trên vai để đi bằng hai chân, bằng khối óc và bằng tay của mình, thì con người phải nỗ lực một cách rất là tinh tấn, nói theo ngôn ngữ Phật giáo, để giải quyết cái cơn con nợ khổng lồ. Và kết quả là trong vòng 20 năm lập nghiệp, người ta có nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy. Việc di dân của Việt Nam sau ngày 1975 tại các quốc gia phương Tây, đặc biệt như là Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, Canada, đã làm cho các cư dân của địa phương tại các quốc gia này phải ganh tị về sự thành công của những người Việt Nam. Sài Gòn nhỏ hay gọi là quận Cao tại bang California bây giờ trở thành như là thủ phủ của những người dân yêu chuộng cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75, và họ đã đặt đó là Sài Gòn nhỏ. Và cái mức độ thành công về phương diện kinh tế cũng như đời sống vật chất của những người này hơn rất nhiều lần so với các cư dân địa phương. Do đó ý thức hệ về việc vay mượn nợ, giải quyết cái cơn nợ, làm cho người ta phải tinh tấn về phương diện kinh tế và vật chất. Nhưng mặt khác đó, người ta đã không còn dành thời giờ cho những sinh hoạt gia đình, giải trí, phát triển về tinh thần và thể chất nói chung. Người Việt Nam đó, có thể làm 2K, 3K, còn người Hoa Kỳ và các cư dân phương Tây khác đó, họ chỉ cần làm 1K là đủ rồi. Thậm chí họ không có đầu tư để mua nhà cửa, thuê nhà của nhà nước, rồi sống đến đâu hay đến đó thôi. Họ sống rất là nhàn và thoải mái. Còn người Việt Nam đó, là nghĩ đến căn nhà trước. Và do đó đang có nghề nghiệp vẫn khai là thất nghiệp, vừa ăn lương thất nghiệp của nhà nước, vừa ăn lương của một xí nghiệp để làm thêm K3 ở bằng đêm. Và kết quả là cái số lương gấp 3 lần như vậy trong vòng có 5 năm đến 10 năm là người Việt Nam đã có được sở hữu chủ của một căn nhà từ 300.000 đô cho đến 1 triệu đô la là chuyện thường lắm. Căng thẳng đó đã làm cho họ mất hết các cái thời gian để sinh hoạt đời sống gia đình. Và khi mà cái chiều không gian vật chất đó nó ảnh hưởng với các cái cơ chế như vậy, thì con người đã trở thành một cái máy chạy đua. Vậy đó sự căng thẳng nó diễn ra rất là cao. Các bộ phim khôi hài của Sạc Lô đó, nó có giá trị giáo dục như là một sự cảnh báo trước về cái hậu quả của tiến trình phát triển vật chất như là tiêu chí hàng đầu của đầu thế kỷ 20. Người ta cho rằng cái sự phát triển đó là đỉnh cao nhất của nhân loại. Và kết quả là rất nhiều con người trở thành mát mát điên điên cùng cùng. Hình ảnh của Sạc Lô là một minh họa. Anh ta làm riết, làm với chạy với thời gian, với công việc riết rồi đó, nhìn ở đâu cũng thấy là bù lon. Thậm chí là cái nút áo ở trên người phụ nữ, anh ta tưởng là cái bù lon anh ta để siết. Đó là một sự cảnh báo trước, mà bây giờ nó diễn ra y hệt như vậy. Cho nên người viết kịch bản của những bộ phim Sạc Lô và đạo diễn của bộ phim này đó, phải nói rằng là có một cái tầm nhìn Phật giáo rất có chiều sâu và dự biết được tất cả những hậu quả của sự phát triển về phương diện vật chất, nó có thể dẫn đến cái tình trạng như vậy. Trọng tâm và đỉnh cao nhất của phát triển vật chất là nâng cao và đề cao sự phát triển về kinh tế. Ở đây chúng ta thấy là cái hậu quả của sự phát triển về kinh tế đó, nó sẽ dẫn đến tiến trình cạnh tranh, và thông qua sự tiếp thụ, tiếp thị, toàn cầu hóa của tiếp thị đó, thì sự tiêu thụ đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các khách hàng. Việc tiếp thị thông qua chiến lược của toàn cầu hóa đó, khai thác yếu tố tâm lý của khách hàng, và cụ thể là lòng tham. Cho nên khắp nơi trên thế giới chúng ta thấy đó, các chương trình khuyến mãi đó, 2 trong 3, 2 trong 1, hay là 3 trong 1, 4 trong 1, làm cho khách hàng thấy rằng là mua một sản phẩm này mình được tặng 2-3 sản phẩm phụ khác, và cảm thấy rằng là cái phần lệ lạc đó rất là nhiều, và từ đó dẫn đến một cái chiêu bài và cái bẫy cho các bà nội trợ mua rất nhiều thứ mà trên thực tế cái nhu cầu sử dụng chúng chẳng có là gì, chỉ vì mình có thêm 2-3 món hàng tặng nữa thôi, và làm cho ta cảm thấy rằng là mình có thêm một cái khoản lợi nhất định nào đó. Và trên thực tế là các nhà kinh tế họ tính gấp 10 lần người tiêu thụ tính. Họ nâng cái giá sản phẩm từ 1 lên thành 2-3, rồi họ tặng 2-3 món hàng tặng khác đó, làm cho người ta có cảm giác là rẻ và được nhiều cái khoản lợi. Thì trên thực tế nó được tính và bao gồm hết trơn rồi, và do đó nó là sản phẩm được tiêu thụ. Cái thứ hai là họ tạo cái yếu tố tâm lý, cái gì mà sử dụng lâu đó có thể tạo ra nhàm chán, cho nên thay đổi mẫu mã hấp dẫn và nâng giá mẫu mã lên. Còn những mẫu mã nào đã được sử dụng trong vòng 6 tháng trở lên đó, thì giá hàng của nó được giảm xuống, làm cho người ta có cảm giác rằng là mình mua cái món hàng này được lợi, và do đó rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ. Cứ mỗi tuần ở các siêu thị ở Hoa Kỳ và nhiều nước lớn trên thế giới đó, chứ vào ngày Chủ nhật đó là đi mua hàng giá rẻ lắm. Thì trong là hàng ngàn món hàng họ sẽ chọn ra khoảng 10%, giá rẻ khoảng 50 lần cho đến là 80 lần. Mà nó tạo sự kích thích để người ta mua, vì cái đó nếu không bán như thế nó vẫn bị ói và ứ. Và cái tiền phải trả thuế cho việc thuê kho hàng để trữ các cái loại hàng này đó, nó còn cao gấp nhiều lần so với cái tiền bán rẻ chúng. Cho nên bán rẻ chúng như thế nó vẫn là một cái nguồn rất là lợi cho các cái chủ sản xuất. Và cái thứ hai nữa đó là cái mức thuế thu nhập ở nước ngoài nó đánh giá, được đánh ở trên cái giá lợi tức của người đầu tư. Cho nên phải có những mặt hàng họ phải giảm giá xuống, vì ví dụ cái khoản lợi nhuận mà là 3 triệu đô la một năm đó, thì họ phải đóng thuế chẳng hạn như là 45% trên số lợi nhuận. Thì giảm giá xuống như vậy nó không còn ở trong cái mức độ đánh giá đó, thì họ chỉ đóng có 30%, thì họ lại tiết kiệm được 15% tiền thuế. Do đó nhà sản xuất họ tính rất kỹ lưỡng về các yếu tố để kích thích chủ nghĩa tiêu thụ trên nền tảng của lòng tham của con người, để tạo ra hàng loạt các giá trị lợi nhuận cho nhà sản xuất, mà người tiêu thụ lại không thấy được điều này, nhào vào, cho nên mình trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ. Nạn nhân lớn nhất của chủ nghĩa tiêu thụ theo Phật giáo là đắm trước mà. Sử dụng cái gì nhiều quá, thiếu cái đó mà chị không nói. Người ta phải quảng cáo mà bỏ ra cái số tiền 60% cái giá bán vào trong quảng cáo, mà họ vẫn còn lời gấp 2-3 lần. Ví dụ, ví dụ những câu list xà phòng của các hoa hậu, làm như thế hoa hậu nào không sử dụng xà bông list này đó là không thể nào trở thành hoa hậu. Và những người phụ nữ mà ít có kiến thức về phương diện tiêu thụ thì kinh tế đó, nghe như vậy thì cứ nhào đổ xô mà mua xà bông list và không mua các loại xà bông khác, mua rất nhiều, và càng sử dụng chúng thì cái chủ nghĩa tham đắm và dính trước vào cái mặt hàng này nó sẽ cao. Cho nên cái cách tiếp thị và toàn cầu hóa là ở chỗ họ đưa trên các phương tiện báo và đài rỉ xả qua lỗ tai, nhan nhản trước tầm nhìn, và ở đâu các pano quảng cáo đều có, là cho người ta có cảm giác rằng nó là một phần của mình, nó là chính mình, và mình và nó không khác. Cho nên khi ra chợ nhìn thấy món hàng đó là người tiêu thụ có cảm giác rằng đây là sản phẩm chất lượng, vì nó có chất lượng cho nên mới nó đủ tiền quảng cáo trên các phương tiện báo đài quốc tế như thế. Vì vậy đó chúng ta có cảm giác thấy thích thú và mua nó nhiều hơn. Cho nên sự đấm trước nó diễn ra như là một cái tiến trình tất yếu của cảm xúc. Theo Đức Phật phân tích thì chúng ta thấy là cái quy trình của sự phát triển kinh tế đó, nó diễn ra theo ba giai đoạn: vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly. Chủ nghĩa toàn cầu hóa nó tạo ra cái vị ngọt rất là đặc sắc. Vị ngọt đó nó có các hóa chất và nó tạo ra một cái phản ứng hóa chất ở trên não, làm cho người tiêu thụ thông qua các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có rất nhiều sự tiếc nuối và chấp trước vào chúng. Cho nên cái tiến trình của vị ngọt này nó kéo dài bằng nhiều hình thái khuyến khích và khuyến mãi khác nhau, làm cho người ta có cảm giác là phải có nó, không có nó là mất đi một phần của sự sống. Do đó tính chất ái trước vào nó đó đã làm cho người ta trở thành kẻ nô lệ của chủ nghĩa tiêu thụ. Và đây là nỗi khủng hoảng lớn nhất ở trong thế giới hiện đại. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là khi mà kinh tế phát triển nhiều thì đời sống tâm linh của con người và của hành giả nói chung bị giảm đi, và số lượng chứng thân quả cũng theo đó mà bị giảm. Thế vì cái quy luật phát triển về kinh tế dẫn đến sự chấp trước, mà khi có sự chấp trước rồi cái đời sống tâm linh của con người sẽ bị giảm. Và đây là một trong những thách đố rất lớn mà các nhà lãnh tụ Phật giáo đã thảo luận mà vẫn chưa tìm ra được một giải pháp nào đối với sự tiếp xúc với tứ Phật dụng mà các Phật tử đó với lòng tin và tâm bảo ngày càng cao, thì họ sẵn sàng chu cấp cho những vị xuất gia chân chánh tất cả các tiện nghi sinh hoạt này. Mà khi sự tôn kính của họ dâng đến đó mức độ cao nhất đó, thì những vị xuất gia chân chánh sẽ dư thừa những phương tiện sử dụng này. Thì lúc đó người xuất gia có thể bị rơi vào cái chủ nghĩa nhiễm trước hay không? Vấn đề được đặt ra đó vẫn chưa có câu giải đáp. Thì sư Nhất Hạnh đã đề xuất một cái phương án theo truyền thống tâm linh của các tổ Trung Hoa và Việt Nam ngày xưa. Người xuất gia tam thường bắt túc, cho nên giàu cho có nhận tất cả các phẩm vật cúng dường nhưng mà không tiêu thụ chúng, lúc nào cũng thiếu ít nhất là 30% trên nhu cầu sử dụng thực tế về ăn mặc và ngủ. Thì lúc đó thời gian, tâm sức, mọi thứ mới thể đầu tư một cách trọn vẹn vào con đường tâm linh. Thì lúc đó cái chủ nghĩa về kinh tế và vật dục đó, nó không ảnh hưởng đến chất liệu tâm và chuyển hóa tâm thức của các hành giả tu sĩ Phật giáo. Và do đó cái mô hình của làng Mai đó đã không cho phép các tu sĩ Phật giáo sử dụng điện thoại di động, vì cái phương tiện truyền thông này đó nếu không có chánh niệm về tỉnh thức và một giây phút sai lầm thôi, có thể trở thành một cái nhịp đèn xanh để tạo ra những sự ái trước rất là dễ dàng mà không ai có thể kiểm soát chúng ta được. Cái phương tiện thứ hai đó là phương tiện sử dụng internet và email. Và theo giới luật của làng Mai đó thì tất cả các hành giả không được sử dụng các phương tiện này, nghĩa là không có email riêng, không có internet riêng. Khi sử dụng thì phải vào một cái phòng tập thể với những công việc được phân công do đại chúng sắp đặt. Và giờ đó điện thoại đó khi có đến thì đến cái điện thoại tổng đài, thì tổng đài của làng mới mời gọi những người liên hệ đến công việc này đến để giao công việc hoặc là tiếp xúc với những người thân vân vân. Và một điều nữa, tất cả các hành giả khi vào tu ở làng Mai cần phải giải ngân hết tất cả các tài khoản mà mình có thể có. Việc giải ngân đó có thể cúng dường vào các chương trình từ thiện hay là các chương trình công ích của xã hội. Nếu hành giả nào không giải ngân thì không được quyền xuất gia như làng Mai. Chúng tôi cho rằng là cái khuynh hướng như thế rất là có giá trị để tham khảo. Thì cái mô hình này đó đã được rất nhiều nơi hưởng ứng, và nó có thể giảm bớt được những cái khủng hoảng về đời sống tâm linh của những người xuất gia ở trong những thành phố lớn mà tiện nghi vật chất và phát triển kinh tế đó quá nhiều. Và làm như thế đó thì ở trong vị ngọt của chủ nghĩa hưởng thụ, người xuất gia vẫn vững như kiềng ba chân và trở thành là hòn đảo không hề bị thăng trầm của các dòng cảm xúc làm cho họ trở thành nạn nhân của hưởng thụ vật dục. Cái tiến trình thứ hai của tâm lý thông qua chủ nghĩa hưởng thụ đó, nó sẽ tạo ra vị đắng. Cái gì sử dụng nhiều quá rồi thì nhàm chán, và nhàm chán thì con người muốn từ bỏ. Và trong tiến trình để từ bỏ những cái vốn là mình, vốn gắn liền với tình cảm, tình yêu, tình thân với mình, nó tạo ra một cái vị ngọt và khổ đau rất lớn. Từ tình thân cho đến tình ly thân, cho đến tình ly dị. Và do đó nó chuyển qua một cái bước ngoặt mới. Và rất nhiều người đã giải quyết nó theo cách thức trở thành kẻ thù của nhau. Tiến trình của sự tư hữu hóa, chiếm hữu hóa vật chất mà không được đó, nó cũng có thể tạo ra một vị đắng. Vị đắng của ganh tị, vị đắng của hận thù, vị đắng của kẻ bị thất bại, vị đắng thậm chí của kẻ được chiến thắng. Chủ nghĩa toàn cầu hóa và nền kinh tế thị trường đó, là một chiến trường mà các tiểu thương đó là phải nằm xuống ở trên mặt trận này vì thiếu các phương tiện vũ khí của kinh tế để kháng cự lại các công ty xí nghiệp lớn, và do đó họ trở thành nạn nhân đầu tiên. Khi Việt Nam trở thành thành viên 150 của WTO thì cái nạn khủng hoảng của các tiểu thương này đang diễn ra hàng ngày hàng giờ. Trong vòng 10 năm tới các tiểu thương ở Việt Nam không còn nữa, và người Việt Nam nếu không có nguồn vốn đầu tư tốt đó sẽ trở thành những người làm công cho các công ty xí nghiệp của quốc tế. Và do đó chúng ta sẽ trở thành là kẻ phụ ở trên chính quốc gia của mình, và những người ở những quốc gia khác trở thành kẻ lãnh đạo chúng ta. Cho tiến trình phát triển kinh tế đã từng diễn ra như thế đối với các quốc gia nhược tiểu thuộc về thế giới thứ ba, là điều mà các nhà cầm cân nảy mực quốc gia không thể nào không quan tâm. Do đó trong cái nghị quyết phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc có một điều rất khó chịu sâu: các nhà lãnh đạo quốc gia cần phải đưa lên cán cân về các lợi nhuận ngắn hạn và các giá trị mang sắc diện con người. Dĩ nhiên là các nhà kinh tế đó nhắm tới là lợi nhuận kinh tế, và do đó họ sẵn sàng tạo ra các cái loại sản phẩm kinh tế theo dạng mì ăn liền. Và cái hậu quả của cái những loại hình kinh tế mì ăn liền như thế này, nó tạo ra rất nhiều sự hủy diệt cái nền kinh tế bản địa, là hủy diệt nền truyền thống văn hóa ở các nơi mà nó đi qua, như là một cơn lốc, như là sóng thần, như là lòng đất. Và do đó nếu các nhà cầm cân nảy mực chỉ thấy được cái giá trị kinh tế, mời gọi sự đầu tư vào để phát triển và chứng tỏ rằng quốc gia của chúng ta cũng mạnh và vững về kinh tế theo hướng phát triển bền vững mà không quan ngại về các giá trị mang sắc diện con người, human face values, thì lúc đó đó cái hậu quả và sự nuối tiếc là điều khó có thể tránh khỏi. Chủ trương của Liên Hợp Quốc như thế theo chúng tôi hết sức là sâu sắc và hết sức là Phật giáo. Bởi vì đạo Phật định nghĩa rất rõ bản chất của hạnh phúc nó không thuộc về các giá trị vật chất hoặc là tỷ lệ thuận với khối lượng vật chất và cái chất lượng vật chất mà con người có thể có, mà nó là một tiến trình làm cân bằng hai phản ứng hưng phấn và ức chế của cảm xúc. Các hành giả Phật giáo như là một cái bản anh hùng ca minh chứng rất là ấn tượng về vấn đề này. Các hành giả Phật giáo được xem là những nhà vô sản, không có tất đất trong tay, không có tài sản, không có tư hữu, không có đời sống gia đình, không có tình yêu, không có con cái, ấy thế mà hạnh phúc của họ vẫn có và có hơn rất nhiều lần so với những người tiền đường biển bạc, là bởi vì sự thăng bằng cảm xúc về phương diện ức chế và hưng phấn đã được chuyển hóa khá tốt ở các hành giả có chiều sâu ứng dụng tâm linh. Trong khi đó các nhà kinh tế nổi tiếng, chính trị, quốc gia, giáo dục, quân sự, các ngành nghề còn lại trên thế giới này luôn luôn đối diện một cách thường trực với sự căng thẳng và khủng hoảng của xã hội. Do đó họ luôn luôn hoặc là trong cái thế hưng phấn với tư cách là một người chiến thắng thành công, hoặc là họ trong cái tư thế ức chế khi mà họ trở thành một bộ phận nhược tiểu và thấp kém về các phương diện so với các liên minh đối lập với họ. Sống ở trong một trong hai cái cực đoan của ức chế và hưng phấn như thế đó, con người tạo ra bạn và thù. Và do đó mỗi một bước tiến của họ đó đều tạo ra những sự khủng hoảng về các phương diện khác nhau. Cho nên bản chất của hạnh phúc là làm thế nào để thăng bằng và dung hòa hai cái cơ chế hương pháp và ức chế này, để tạo ra một tiến trình tĩnh tại sâu lắng mà kinh điển Phật giáo thường gọi đó là cái chất liệu của sự hỷ lạc, vốn không ảnh hưởng và chịu suy phối của các khoái lạc giác quan, vốn diễn ra như là một phản ứng hóa chất ở trên bộ não, nó không phải là có thực. Do đó phát triển về kinh thế đó dẫn đến đấm trước và nó tạo ra cái vị đắng, và từ vị đắng này nó mở ra một tiến trình của xuất ly. Chúng ta thử hình dung một con cá rô đang có mặt ở trong một cái ao rập, và nếu ở trên mặt nước của nó là dầu loang, con cá rô này có thể có những phản ứng khác nhau. Phản ứng đầu tiên, nó sẽ nhảy vọt lên trên không gian để ngốp lấy các cái không khí trong lành để có thể duy trì mạng sống của nó. Sau đó nó trồi xuống ở dưới lòng nước và tiếp tục bị chịu sự khống chế chi phối của cái màn dầu loang ở trên mặt nước, và làm cho chúng có thể bị chết trong vòng vài tiếng sắp tới. Cái phản ứng khôn ngoan nhất theo Phật giáo trong tình huống này là cá rô đó phải lội để tìm cái cách đi thật xa thoát khỏi cái vùng ảnh hưởng của vết dầu loang này, thì lúc đó mạng sống của nó mới có thể được đảm bảo. Là sự nỗ lực tinh tấn như thế đó mới có thể được gọi là phát triển bền vững trong tình huống của sức khỏe và tuổi thọ. Chứ mà không nhảy lên ngốp, sau đó sau sự hưởng thụ này xuống trở lại với lòng nước, tiếp tục bị sự khổ đau nghịch cảnh của vết dầu loang đó, thì không phải là giải quyết, mà nó chỉ là chữa lửa giúp thời. Các chương trình phát triển kinh tế của phần lớn các quốc gia là nằm ở cái phương pháp chữa lửa, thì giải quyết vấn đề ở cái ngọn, thay vì phải đầu tư và tìm ra giải pháp ở gốc qua công thức của tứ diệu đế, nhìn vào bản chất các khổ đau, các khó khăn trước mắt với một bản lĩnh không trốn chạy chúng, để từ đó có được cái chiều sâu tuệ giác để nhìn vào gốc rễ của nó và bế tắc của nó nằm ở chỗ nào. Từ đó có một cái liên tưởng và cái niềm lạc quan rằng chúng tôi sẽ có được an vui và hạnh phúc trên nền tảng của những giải pháp chân chánh. Cái tiến trình của tứ diệu đế đó là hai bước nhân quả để giải quyết các vấn nạn và khốn nạn của xã hội hiện đại mà con người đang vấp phải, như là những thách đố rất lớn cần phải được vượt qua, thì mới có thể tiến hành và nghĩ đến chương trình phát triển bền vững. Do đó cái cơ hội xuất ly đó là để giải quyết và vượt ra khỏi cái bế tắc hiện tại, đó là vị đắng. Là muốn làm như thế thì con người cần phải phát triển về con người. Chương trình phát triển về con người theo Phật giáo đó nó khác hoàn toàn với các nhà tâm lý học. Ở chỗ đó, nhà tâm lý học đã phân tích cái chiều hướng tâm sinh lý của con người từ lúc có mặt ở trong bào thai với tư cách là một phôi thai, cho đến khi lọt lòng, rồi 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi, 14, 16, 18, và ở cái tuổi trưởng thành, tuổi già, nghề nghiệp, gia đình, vợ chồng, con cái, và cái tuổi về hưu, sau đó là cái tuổi gần đất xa trời. Phân tích cái tiến trình phát triển của con người theo chiều hướng của thời gian và tâm sinh lý như thế đó không giải quyết được các vấn nạn xã hội mà con người có thể đối đầu. Do đó nó lại càng không phải là một tiến trình phát triển trên nền tảng của dân số để nhằm giải quyết các khủng hoảng của nạn nhân mãn mà thế giới đang đối đầu hiện nay. Phát triển con người của Liên Hợp Quốc là làm thế nào để giải quyết nhân mãn trên nền tảng của tâm lý học, phát triển giới tính qua thời gian phát triển của tâm sinh lý là hết. Trong khi đó đạo Phật xác quyết chúng ta rất rõ rằng là sự phát triển con người đó nó phải là một sự phát triển toàn diện về nhân cách, về đạo đức, về tâm linh, để trên cơ sở đó sự phát triển này nó không làm cho con người bị lui sụp ở những cái giai đoạn mà sự dấn thân vào đó nỗi khổ niềm đau có mặt. Chúng ta thấy là yếu tố của việc rút ngắn khoảng cách giữa người giàu và người nghèo được xem là tiêu chí phát triển bền vững về phương diện con người. Và trên cơ sở đó là Liên Hợp Quốc yêu cầu rút ngắn cái khoảng cách giữa các quốc gia giàu và các quốc gia nghèo, hay nói cách khác là xây dựng ra một xã hội mà nơi đó tất cả mọi người thì có cơm ăn áo mặc, các cái quyền căn bản của con người, các cái phương tiện quyền bình đẳng để có thể tiến thân ở trên một xã hội, và sự phát triển đó là hoàn toàn lệ thuộc vào cái năng lực của bản thân. Tiêu chí đó rất lý tưởng, nhưng mà sự thực hiện nó quả là một thách đố và rất là khó khăn. Dẫu cho chúng ta đạt được cái tiến trình xóa đói giảm nghèo ở mức độ của các quốc gia và xa hơn nữa là ở tầm của các thế giới đó, với nhiều liên minh, chúng ta vẫn phải đối diện với sự khủng hoảng về tâm lý, về đạo đức, về tâm linh của con người nói chung. Thống kê xã hội học của Hoa Kỳ và của Pháp cho chúng ta biết, cứ một ngày như vậy có khoảng từ 25 cho đến 40 người thành công nhất ở trong xã hội tự tử. Phương tiện vật chất của họ đủ đầy, tại sao họ vẫn chọn lấy cái chết? Vì sự khủng hoảng về tâm lý, khủng hoảng về đạo đức và khủng hoảng về đời sống tinh thần nói chung, làm cho họ cảm thấy rằng là trơ trẽn, lạc lõng và thiếu phương hướng ở trong đời sống này. Cho nên sự phát triển về đời sống đạo đức và tâm linh theo đạo Phật mới chính là trọng tâm của phát triển con người. Vì chỉ có như thế đó, thì sự phát triển của con người nó không tạo ra tất cả các cái phản ứng phụ về lòng tham, lòng sân, lòng si, bạo động, hận thù, ích kỷ, nhỏ nhoi, vân vân. Do đó tiến trình của chuyển hóa cảm xúc được xem chính là cái bài thực tập quan trọng nhất mà tất cả cần phải được vượt qua. Theo cái cơ chế đó, thì phát triển về con người mới chính là phát triển bền vững. Trọng tâm của việc phát triển về con người theo khuynh hướng này là làm thế nào để cân bằng cảm xúc và trên cơ sở đó giảm thiểu các gai gốc của chủ nghĩa cái tôi, như là trung tâm, như là bản lề, như là trục xoay của tất cả mọi hệ giá trị, trong đó văn hóa, phong tục, tập quán và cá tính, trở thành như là nỗi ám ảnh làm cho con người khi tiếp xúc với nhau gặp rất nhiều vạn lý trường thành, giải trường sơn, những bức tường Berlin, Nam và Bắc ở trong một quốc gia. Khi mà các hành giả hay là các nhà kinh tế và những nhà giáo dục, các nhà đầu tư có khuynh hướng vận dụng một cách song hành phát triển con người trên nền tảng tháo dỡ cái tôi, thì sự phát triển bền vững về kinh tế đó mới có thể không tạo ra một cách song hành các khủng hoảng khác về quyền xã hội. Do đó thay đổi cái tôi và tháo gỡ các gai gốc hay là cái vỏ sầu riêng của cái tôi đó, thì cái sầu chung sẽ không còn nữa. Mỗi một cái sầu riêng của cái tôi đó nó có một cái gai, sự tiếp xúc với cái gai này làm cho mối quan hệ bị rỉ máu, và do đó sự tổn thất nó thuộc về con người. Mối sầu chung nó có một cái liên hệ tương tác với sầu riêng ở chỗ là nỗi khổ niềm đau của người này nó chịu ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến nỗi khổ niềm đau của người khác. Một người thân ngồi tù thì những người còn lại đó bị mang tiếng, bị xã hội khinh khi, và nỗi khổ niềm đau đó nó kéo dài như là một cái bản án với những ấn tượng tiêu cực và thậm chí là phân biệt đối xử đối với những người trực tiếp hay là gián tiếp có những con người bị so lên đáng như thế. Do đó thấy rõ được điều này thì chúng ta thấy rằng là việc phát triển con người phải theo tiêu chí Phật giáo là nhắm vào lợi ích cho số đông, và nói sát quyết theo tinh thần kinh tạng của Bali là lợi ích cho chư thiên và loài người. Là người là tổng thể và chư thiên là các hành tinh, có nghĩa là phát triển bền vững theo cách thế, đừng gây phương hại cho sự phát triển của các hành tinh khác nơi đó có sự sống của con người. Các nhà khoa học của Hoa Kỳ, của Trung Quốc, của Liên Xô ngày nay đang có những tham vọng biến mặt trăng và các hành tinh không có sự sống trở thành thế giới thứ hai, thứ ba, thứ tư của con người trên hành tinh này. Và họ đã ra cái giá du lịch trong vòng năm 2010 và trễ nhất là 2009 đó, thì mỗi một cái vé du lịch như vậy nó khoảng là 300.000 đô để thỏa mãn một cái tri thức của con mắt tiếp xúc được với bản chất của mặt trăng, như tư cách là một con người thôi, để thỏa mãn cái tri thức thôi, con người ta phải tốn 300.000 đô để có được một cái vé. mà phải huấn luyện thể lực suốt cả 6 tháng trời để đảm bảo được sự an toàn trong tiến trình đi du hành. Chúng ta thấy thì cái tiến trình phát triển như thế nó chỉ mang lại hạnh phúc cho thiểu số chứ không cho số đông. Cho nên tiêu chí của Phật giáo mà Đức Phật nói ở trong kinh là sự ra đề của Như Lai Thế Tôn là mang lại đến cho số đông và nhấn mạnh cho chư thiên và loài người. Và các bản văn khác ở trong kinh điển đề cập đến lòng từ bi và lợi ích của các loài động vật và môi trường sinh thái. Cho nên phối hợp hai nền tảng văn hệ kinh điển Pali và Đại Thừa, chúng ta thấy là tiêu chí phát triển của con người đó phải được đặt ra trong mối liên hệ làm thế nào để đảm bảo được sự tồn vong của các chủng loại và chúng sinh khác. Cho nên về sau này triết học Phật giáo đã dùng khái niệm chúng sinh chứ không dùng là con người hay các loài động vật. Vì khái niệm chúng sinh là một khái niệm bình đẳng, trong đó có loại chúng sinh có tình thức, chúng sinh không có tình thức, và lòng từ bi của các hành giả Phật giáo phải trải nghiệm và phủ trùm lên tất cả các loại hình chúng sinh chung, chứ không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Và làm như thế thì phát triển đó mới được gọi là phát triển bền vững. Và kết quả cuối cùng của phát triển bền vững theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là làm thế nào cho tiềm năng tuệ giác, tức là Phật tính vốn có và đang nằm ngủ trong từng chủng loại chúng sanh mở mắt tỉnh thức, thì lúc đó đó không hề còn có bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào có thể có bằng. Nói tóm lại, phát triển bền vững theo Phật giáo là làm thế nào để cho cái tiến trình của Phật tính nó được diễn ra theo một cách thế mà mỗi một đơn vị thời gian của sự hành trì làm cho chúng ta có được chánh niệm, an vui và hạnh phúc. Nếu chưa giải thoát được một cách tuyệt đối thì nó phải được diễn ra theo một cách thế là không thối chuyển, cho nghĩa là không còn lui sụp từ cảnh giới của con người xuống ngạ quỷ, xuống các loài động vật, xuống cấp độ của thần linh, mà nó ngày phải tăng dần điều, phát triển dần điều, tích cực dần điều, thì trên cơ sở đó thì sự phát triển bền vững mới có thể được đảm bảo an toàn.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.